Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lễ của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Anh chị em đang cầm cái gì trên tay á? Đâu, đưa lên đấy coi coi. Rồi, ai mà chưa có trái tim thì xin anh em phục vụ đưa ra cho một số người ngồi phía trước á, chưa có trái tim á, bằng cho mỗi người có một trái tim đi, những người ngồi trước chưa có đó, các bạn phục vụ ra giúp cho mỗi người có một trái tim. Rồi, ai trái tim màu đỏ giơ lên. Màu đỏ giơ lên thì màu xanh thả xuống. Màu xanh, ai màu xanh thả xuống. Màu đỏ giơ lên. Màu đỏ giơ lên. Màu xanh thả xuống. Phải biết mình đang cầm cái gì chứ. Màu đỏ giơ lên, màu xanh thả xuống. Rồi, màu đỏ thả xuống, màu xanh giơ lên. Màu xanh giơ lên, màu đỏ thả xuống. Ủa, nghe vậy cái bà màu xanh cũng thả xuống. Mình cầm, mình phải biết mình cầm cái gì và biết mình nghe cái gì và biết mình làm cái gì thật rõ nha. Nghe cho rõ, làm cho đúng. Màu xanh giơ lên, màu xanh hạ xuống, màu đỏ giơ lên, màu đỏ hạ xuống, màu xanh giơ lên, màu xanh hạ xuống, hai màu giơ lên. Quá đẹp thưa anh chị em. Hallelujah. Anh chị em có biết tại sao mà ngày hôm nay khi mà được đặt tay cầu nguyện, chúng tôi lại gửi tặng cho anh chị em mỗi người một trái tim không? Tại sao không? Hả? Tại sao mà mỗi người hôm nay để được tặng một trái tim? Hả? Sao? Rồi bà mà đứng mà nói cho mọi người nghe tại sao?
Thưa Cha, nay lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ạ.
Nay lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Còn anh, trái tim là tượng trưng cho cái gì mà tôi lại tặng cho anh chị em trong ngày lễ trái tim Chúa Giêsu?
Đây là ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cho nên là tượng trưng cho là trái tim Chúa Giêsu.
Rồi, một bạn trẻ. Cảm ơn anh. Bạn trẻ, theo bạn, trái tim thì người ta thường nói đến trái tim thì trái tim tượng trưng cho cái gì?
Dạ thưa Cha, trái tim tượng trưng cho tình yêu ạ.
Đúng rồi, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Hôm nay là vỗ tay không lớn được vì mới kẹt tay. Trái tim tượng trưng cho tình yêu. Và lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, ta có thể nói là lễ của tình yêu được không? Và ta có thể nói rằng hôm nay cũng là lễ lòng Chúa thương xót được không? Tại vì Thánh Tâm Chúa Giêsu, trái tim Chúa Giêsu, chúng ta thấy có màu đỏ mà mình cầm trên tay. Màu đỏ tượng trưng cho, mà màu xanh tượng trưng cho nước. Màu xanh lợt đó tượng trưng cho nước. Anh chị em nhìn lên tấm hình, đúng là màu trắng là nước, nhưng mà màu trắng thì người ta nhìn vô tấm hình nó không rõ, cho nên làm cái màu xanh lợt. Và trái tim tôi cũng làm màu xanh lợt để anh chị em dễ nhìn hơn. Nhưng mà mình hiểu được rằng là máu và nước từ trong trái tim Chúa đổ ra, máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra. Ngày nào, giờ nào, ở đâu, mấy giờ? 3 giờ chiều thứ mấy? Thứ sáu. Ở đâu? Đồ gì? Bà này lại đổi thông hay mộ thì... Đổi gì? Đổi căn V hay là đổi Golgotha hay là núi sọ nha. Thì lúc đó là giờ của lòng thương xót. Mà Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: mỗi 3 giờ chiều, giờ của lòng thương xót, con hãy khẩn nài lòng thương xót cho con và toàn thế giới. Đây là giờ mà những nút thắt được mở ra, đây là giờ mà ân phúc được tuôn trào trên toàn thế giới, đặc biệt là những người giàu có, đẹp trai, xinh gái, quyền cao, chức trọng, phú quý. Vậy thì ơn phúc được tuôn tràn đặc biệt xuống trên những con người tỏ lên trên những con người. Vậy ai là những người tội lỗi? Giơ tim lên coi. Ai là những người tội lỗi? Giơ thật cao lên coi nào. Ai tội nhiều nhất? Giơ cao nữa lên coi nào. Không ai chịu thấp hết. Hallelujah. Thì chúng ta thấy rõ ràng, vì chúng tôi là những con người tội lỗi, cho nên hôm nay chúng tôi đến đây, chúng tôi cầm trái tim trên tay. Trái tim này là trái tim đã tan nát, trái tim đã thất tình, thất vọng, thất nghiệp, thất bại, thất bát, đủ mọi thứ thất, là mất. Trái tim đã bị mất, đã bị tan, đã bị nát, đã bị vỡ. Rồi chúng ta thấy là những người ta hay hát đó, trái tim ngục tù, có bài hát không? Rồi có bài hát trái tim đổ máu, có không? Rồi trái tim một lần vỡ nát, có không? Rồi em nỡ đành bóp nát trái tim tôi, có không? Có. Những bài hát mà nói về tình yêu thì dường như hay nói đến trái tim. Mà những trái tim bị bóp nát, trái tim bị xé nát, trái tim hận thù, trái tim đau thương, trái tim ngục tù, trái tim đổ vỡ, vân vân. Tất cả những trái tim của con người ngày hôm nay, còn trái tim nào lành lạnh không? Nghe rõ này, trái tim của mỗi người anh chị em chúng ta, của tôi cũng như anh chị em, còn trái tim nào lành lạnh mà không bị vỡ nát không? Không. Có người bảo: thưa cha, tim con còn nguyên, con đâu có phải gắn máy trợ tim, con đâu phải đi làm van tim, con đâu có phải đi nông mạch máu tim gì đâu, con đâu có bị nhồi máu cơ tim. Tôi không nói về mặt tự nhiên, mà nói về mặt siêu nhiên. Những trái tim tinh tuyền, những trái tim tinh khôi, những trái tim trong sạch bây giờ không còn nữa rồi. Hôm nay lễ thánh tâm Chúa Giêsu, mỗi người cầm trái tim của mình trên tay, nhìn vào thấy sao mà nó dơ quá. Có dơ chưa? Sao mà nó bẩn quá? Bẩn không? Sao mà nó méo mó quá? Méo mó không? Sao mà nó xấu xí quá? Xấu xí không? Nó méo mó, nó bẩn thỉu, nó xấu xí, nó tội lỗi đầy hết. Trái tim không còn được tinh tuyền nữa, vì nó đã nhuốm bụi trần, nó đã nhuốm mùi đời, nó đã bị tan nát, đã bị đổ vỡ, đã bị nhuốm máu, đã bị thất bại đủ mọi thứ rồi. Và ngày hôm nay lễ thánh tâm Chúa, mỗi người đem cái trái tim đổ vỡ ấy, đem trái tim vỡ nát ấy, đem trái tim bầm dập ấy chạy đến với Chúa, vì Chúa nói: hãy đến với ta hỡi những ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Hỡi những ai vất vả và gánh nặng, hãy đến với ta, ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hỡi những ai vất vả và gánh nặng, hãy đến với tôi. Trong cuộc sống này có ai nói với chúng ta điều đó không? Hỡi những ai vất vả và gánh nặng, hãy đến với tôi. Có ai nói với ta như vậy không? Không. Họ chỉ nói rằng: hãy đến với tôi hỡi ai giàu có, hỡi ai khỏe mạnh, hỡi ai xinh đẹp, hỡi ai dễ thương. Còn cái người vất vả mà nó đến với mình thì mình biết rằng nó vất vả thì nó sẽ lại đến với mình, thì nó làm cái gì? Vất vả thì nó đến, nó sẽ nhờ vả, phải không? Nó vất vả thì nó sẽ đến, nó nhờ vả. Hỡi ai vất vả và gánh nặng, nó đang gánh nặng mà nó đến với mình thì nó sẽ làm cái gì cho mình? Nó nhờ vả rồi, bây giờ nó có gánh nặng thì nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ chất cái gánh nặng của nó lên vai của mình. Nó vất vả thì nó đến, nó nhờ vả. Nó có gánh nặng thì nó chất gánh ngay lên vai của mình. Ai mà dạy gì mà nói rằng hãy đến với tôi, hỡi ai vất vả và gánh nặng, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chúng ta hay nghe cái từ bồi dưỡng, phải không? Hôm nay các linh mục đi bồi dưỡng, 3 ngày đi bồi dưỡng. Bồi dưỡng là mình thêm, mình bồi dưỡng về mặt kiến thức, đi học hỏi thêm về giáo lý, về luân lý, về kinh thánh vân vân. Rồi các giáo chức cũng có đi bồi dưỡng không? Bồi dưỡng về cái gì? Nghiệp vụ, về sư phạm, đúng không? Rồi lâu lâu bảo trai, sao hôm nay trai không đi nghỉ ngơi bồi dưỡng cho nó khỏe? Mấy người bảo trai ra Vũng Tàu đi, ra Bà Rịa đi, ra chỗ chúng con chơi đi, nghỉ ngơi bữa đi. Chứ trai làm như vậy suốt từ thứ hai đến chủ nhật, mà ngày nào cũng cứ từ 2 giờ cho đến 7 giờ, làm sao mà chịu nổi? Tôi nói thú thật, tôi cũng muốn đi nghỉ ngơi bồi dưỡng lắm. Nhưng mà thử hỏi coi, con chiên họ chạy đến đây, họ nghỉ ngơi bồi dưỡng tại giáo điểm tin mừng này, đúng không? Đúng không? Đúng không? Anh chị em là những người vất vả và gánh nặng, mà anh chị em nghe lời của Chúa nói rằng hãy đến với tôi, ai vất vả và gánh nặng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vậy thì anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này là để nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vậy mà tôi lại chạy đi chỗ khác, tôi đi tìm nghỉ ngơi bồi dưỡng, có được không? Anh chị em trả lời giùm tôi đi, được không? Vậy thì tôi có nên đi không? Nên ở hay nên đi? Đi hay ở? Ở hay đi? Ở có được bồi dưỡng không? Thưa anh chị em đến đây nghỉ ngơi bồi dưỡng, mà càng đến đông bao nhiêu, nghỉ ngơi bồi dưỡng bao nhiêu, thì tôi lại càng cảm thấy rằng vui bấy nhiêu. Dù rằng là anh chị em đến đây thì thực sự tôi không được nghỉ ngơi, theo nghĩa là có những thời giờ để mà thư giãn thoải mái, nghe nhạc hay là ăn uống. Còn đây từ sáng đến trưa, trưa đến chiều cứ lu bu lu su bu. Buổi sáng đến trưa là anh chị em đến đây, anh chị em gặp tôi xin cầu nguyện, tôi bảo không, giờ này là giờ lao động anh chị em, còn giờ này giờ của anh chị em là nghỉ ngơi để anh chị em thư giãn. Rồi anh chị em ngồi viết những lá thư gửi lên cho Chúa, những tâm sự của mình. Anh chị nói trai, cha con muốn gặp cha 5 phút để con tâm sự với cha, con muốn ngược thời gian, muốn tâm sự đời tôi. Bảo không, lại tâm sự với Chúa tốt hơn. Tâm sự với tôi chả lợi ích gì cả, tôi cũng chẳng giúp gì được đâu, vì tôi cũng vất vả vậy. Vất vả mà chạy đến thằng vất vả thì có ai mà nhờ vả được ai không? Tôi đang vất vả mà còn chạy đến tôi, rồi ông vất vả, bà vất vả, tôi vất vả, ba cái vất vả nó gặp nhau nó thành cái gì? Nó vã ra, vã cả người ra. Anh chị em vất vả thì chạy với đấng mà nói với anh chị em rằng ai vất vả thì đến với tôi. Anh chị em đang mang gánh nặng, trời ơi, Giê-xu tâm hồn con nó nặng nề lắm, trời ơi, giờ chồng con của con, bây giờ vợ con nó bỏ con rồi, con thấy nặng lắm. Nặng cái gì? Có những người khác con thấy nặng lắm, nặng cái gì? Nặng, nặng ký. Trời ơi, không phải nặng ký, nặng gì? Nặng nợ. Nợ nhiều quá, con đang nặng nợ, nợ vật chất, nợ tiền, nợ của ấy. Rồi con đang nặng nợ lắm, nợ gì? Nợ tình ấy. Bây giờ còn tình cảm vương vấn đủ thứ hết. Có vợ rồi mà vẫn còn thương cái người khác. Rồi có chồng rồi mà vẫn còn nhớ người khác. Có không? Trời su có thật á. Hỏi giỡn vào ai ngờ có thật ông ơi. Ghê thật. Ô, có hả? Có hả? Có hả? Ôi trời 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 trời. Ta thấy rằng là rõ ràng con người ta khao khát yêu thương. con người ta rất khao khát yêu thương, yêu và được yêu, love and to be loved, lâu và được yêu, yêu và được yêu là hai cái nhu cầu căn bản và cần thiết nhất của con người. Cho nên nếu mà trong một gia đình mà người vợ không cảm thấy được tình yêu của người chồng thì chắc chắn họ cũng sẽ đi tìm một tình yêu ở bên ngoài, một cái bờ vai nào đó để họ dựa vào. Đúng không? Đúng không? Mèo nghe rõ nha. Nghe rõ chưa? Nếu mà ông ở nhà mà ông không, cái bờ vai của ông không ấm, bờ vai của ông không êm, bờ vai của ông không chắc, thì họ sẽ đi tìm cái bờ vai nào nó ấm, nó êm, nó chắc. Anh à, sao bờ vai của anh êm quá, bờ vai của thằng chồng em nó xương sẩu không hả? Có không? Lại có nữa. Hôm nay mới bảo khai hết rồi đó, mấy ông thấy không? Thì nếu mà trong gia đình người ta không tìm được một cái tình yêu thực sự của người chồng thì họ phải đi tìm một cái bờ vai khác để họ dựa thôi. Bờ vai nào ấm, bờ vai nào êm, bờ vai nào vững, bờ vai nào chắc để họ dựa. Và ngược lại cũng thế, nếu mà người chồng không tìm được gối lụa không mềm bằng gối tay em, à, đúng không? Để mấy ông trả lời, đúng không? À đúng, gối lụa không mềm bằng gối tay em, gối lên tay em rồi nó sướng, mà bữa nào đó, ngày nào đó không còn cảm thấy gối tay em nó êm, nó mềm hơn gối lụa nữa, mà cảm thấy rằng ra ngoài quán karaoke, ra ngoài cái phố đèn xanh đèn đỏ, sao mà mấy cái gối nó êm thế? Êm không? Chết tôi rồi. Chết rồi, mấy ông này hôm nay khai báo hết rồi. Thì ta thấy rằng là không còn thấy được tình yêu của người vợ nữa, không còn được thấy rằng cái gối tay em nó êm đềm nữa, thì người chồng cũng sẽ đi tìm ở bên ngoài thôi, thưa anh chị em. Vì vậy mà lễ thánh tâm, mỗi người cầm trong tay trái tim này, coi lại coi trái tim ấy nó đã bị sứt mẻ, đổ vỡ, đổ nát như thế nào. Người chồng, người vợ coi lại trái tim của mình, và coi lại trái tim của người chồng, coi lại trái tim của người vợ, để coi nó đã sứt mẻ như thế nào. Hai người tối nay về, anh à, trái tim của anh sao rồi? Em ơi, trái tim của em sao rồi? Trái tim của em kỳ này nó buồn quá anh ạ. Trái tim của anh kỳ này nó lạnh quá em ơi. Bây giờ anh tính sao? Bây giờ em nghĩ sao? Hai trái tim nói chuyện với nhau, được không? Được không? Tại sao mà ngày xưa mình yêu nhau, hai trái tim mình gặp nó đập nó thình thịch, mỗi lần em gặp anh trái tim em nó rung động nhiều quá, bây giờ mỗi lần gặp anh trái tim em cũng rung động, nhưng mà không phải rung động vì tình yêu, mà rung động vì tức, vì giận, vì ghét. Đúng không? Ngày xưa mỗi lần anh gặp em, anh cũng thế, anh cảm thấy hồi hộp lắm. Nhớ ngày xưa đến nhà em, gặp ba má em, rồi xin phép được cầm tay em, anh thấy trái tim mình nó rung, nó hồi hộp, nó sướng. Bây giờ cũng đến gặp em, mỗi lần mà em cầm tay anh cũng rung, trái tim anh cũng đập, nhưng mà chỉ sợ em nắm chặt tay anh, không cho anh thoát khỏi cái căn nhà này nữa, trở thành nô lệ của em. Và nghe những tiếng rủa, nghe những tiếng kèo nhèo, nghe những tiếng không còn ấm êm ngày xưa, anh ơi, anh à, nhưng mà bây giờ nghe, ông ơi, ông à. Có không? Đúng không? Lại đúng nữa. Hôm nay sao cái gì cũng đúng vậy? Toàn cái sai mà bây giờ anh chị em thấy nó là đúng. Kỳ chưa? Cái đó là đúng hay sai? Đúng sao được, là sai chứ. Mà bây giờ tất cả những cái sai đó chúng ta đều cho nó là đúng. Đi ngoại tình đúng hay sai? Vậy mà mình vẫn bảo là đúng ạ. Thấy chưa? Rõ ràng ta thấy là vậy. Thì hôm nay hai trái tim này phải ngồi nói chuyện với nhau, để chúng ta cùng một nhịp đập, cùng một nhịp đập trong trái tim của Chúa Giêsu. Nếu không cùng chung một nhịp đập trong trái tim của Chúa Giêsu thì vợ chồng sống với nhau chỉ là địa ngục mà thôi. Và trong cộng đoàn của những người dâng hiến mình cho Chúa, linh mục tu sĩ cũng vậy. Nếu linh mục với nhau, tu sĩ với nhau mà những nhịp đập nó lỗi nhịp hết trơn rồi, không cùng nhìn về một hướng nữa, không cùng nhìn về một hướng phục vụ giáo hội, phục vụ tha nhân nữa, mà ai cũng tìm lợi, ai cũng tìm danh, ai cũng tìm quyền để mà thống trị người khác bằng quyền, để mà mua danh, để mà bán chức. Thì tất cả những trái tim dâng hiến cho Chúa, con dâng Chúa đôi tay này, rồi con dâng Chúa con tim này, tất cả chỉ là những bài hát, dù nó du dương, dù nó tha thiết, dù nó thế nào đi chăng nữa, vẫn chỉ là những bài hát trên môi miệng. Nào, bây giờ mời anh chị em nghe những người lên đây chia sẻ và làm chứng cho chúng ta thấy trái tim của họ đã nát tan như thế nào. Chị, trái tim còn hay nát? Mau lên. Trái tim nát hay còn?
Còn ạ.
Còn, rồi, chia sẻ cho mọi người được Chúa gìn giữ như thế nào để trái tim vẫn còn mà không nát.
Dạ. Thưa cha, con là Maria Linh Thị Hiền, tại ở giáo xứ Trung Đồng Vũng Tàu ạ. Con có làm chứng cho Chúa là còn có con bị một căn bệnh mà 21 năm nay con sanh một đứa con năm 96, con bị
kỳ sanh một đứa con gì?
Dạ, con đẻ một đứa con từ năm 96.
Con đẻ một đứa con chưa phải sinh rồi.
Xong mà con bị đau nửa xương sống thì con đi khám thì người bác sĩ ở Sài Gòn nói con là con bị viêm xương, viêm thoát viêm xương ở giữa đây à cha. Viêm xương cổ nè.
Xương này sơ tám.
Xương ở đây.
Rồi. Nó cứ sờ xương thôi, nó bảo nó viêm chỗ đó. Rồi, cảm ơn con. Rồi sao nữa con?
Vậy là con gần như là xương sống là viêm ba khúc. Ba khúc thì hôm bữa là con đi lên là ngày mùng 9 tháng 10 năm 1 năm 2016. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thì con về là con đã khỏi ạ. Đến nay là con đã khỏi hoàn toàn. Và ơn thứ hai nữa.
Hallelujah. Rồi giờ trái tim giơ cao lên. Hallelujah. Rồi đó là ơn thứ nhất. Còn ơn thứ nhất là cái gì? Ba đốt xương sống, ba khúc xương sống như vậy, ba đốt, ba khúc nó sờ rồi đúng ba khúc. Rồi sờ đúng ba khúc mà nó đi bị viêm, thế là đau và lên đây cầu nguyện.
Bằng này ạ, hở hai đốt ạ, hở bằng này. Đến khi con đi bệnh viện, các bệnh viện hết, thì là bác sĩ bảo là con chỉ có như thế thôi, chứ còn uống thuốc cũng không khỏi. Thì con uống thuốc thì thưa cha là con uống thuốc hết các thuốc, mà con uống thuốc đến nỗi mà nó đau bao tử với lại viêm dạ tràng. Rồi xong con uống thuốc xong là nó chạy sang là bị cái bệnh, cái bệnh mà gần như là khô máu rồi ạ. Thì lúc đấy là con vào bệnh viện thì con cấm khẩu rồi, con không biết nữa. Con với vào bệnh viện thì con vào phòng cấp cứu, thì bác sĩ hỏi con là bây giờ nếu mà gặp người nào, nếu mà chị có bệnh gì thì chị gặp người nào, thì con chỉ đưa cái số điện thoại ra là con bảo là gặp người này thôi, chứ con cũng không nói được. Đến khi là bác sĩ cho con là đi khám thì con với bảo mẹ ơi cứu con với, chứ nhà con thì bây giờ một cháu thì đi học đại học Sài Gòn, còn chồng con thì đi biển, còn một đứa con nhỏ thì là cháu cũng đi học. Thì cái hôm đó là tự nhiên là con mới đỡ, thì con đỡ xong một khi là con mới gọi em con, thì khi hai em con chạy vào thì là con như con nằm bên trong cái chị ung thư giai đoạn cuối á, mà em con nhìn thấy hai người, nhưng mà lại nhìn thấy cái người mà ung thư giai đoạn cuối á, chứ không nhìn thấy con. Thì em con mới nói là lạy Chúa, chắc chị con chết rồi. Vậy xong rồi con bảo này không, đây chị đây. Vậy là bắt đầu là khi con nằm viện được 3 ngày, Được 3 ngày thì cháu con mới đưa cơm lên cho con, thì cháu con đi học về là đưa cơm cho con, tại vì nhà em con thì nó gần bệnh viện chừng 3 cây số, còn nhà con thì cũng phải 10 mấy cây số, thì con bảo là thôi em để chị ăn cơm ở bệnh viện cũng được, nhưng em con nó bảo là nó
sao không... rồi sao nữa cuối cùng?
Dạ, cuối cùng là Chúa đã chữa con khỏi hết. Là Chúa chữa con khỏi hết, thì khi là con về là bác sĩ thì cho con về, thì là con vẫn còn bị viêm dạ tràng. Đến sau là con nên trên đây con xin đặt tay cầu nguyện là Chúa sẽ đã chữa con khỏi ạ. Rồi còn lần thứ ba nữa là con đi xe, thì ngày mùa chay năm ngoái đấy chạ, là con đi, con cũng mới nằm viện về được 2 ngày thì con mới đi xe, con đi viếng đó, thì con đi qua đường, con xi nhan đàng hoàng cẩn thận lắm, chứ vậy là con đi qua hẳn rồi. Vậy cái chú đó chú đi mà chú tông ngang xe con, thì con làm sao mà con đi cái xe tay ga mà con bay từ đây sang qua cái chị này này, mà con Chúa đỡ con là con chỉ rách chân, rách giớ và rách quần áo, còn người con không bị sao, xe con nó chỉ nứt ra có tí thôi. Thì con vào con run quá, con nói là mấy ông chủ ơi dựng nên giúp con, bây giờ con run quá con không biết sao, thì vậy là con biết là Chúa đã chữa con.
Hallelujah. Hallelujah.
Lần thứ 5 thì con cũng đi xe.
Chưa sao chưa chết à?
Dạ.
4 lần vẫn chưa chết, còn lần thứ 5.
Lần thứ 5 ạ, con đi xe thì con cũng đang là đi đường, là con cũng đi đường của con, xong bắt đầu là cái anh đó anh đi xe mà quả tỏ phường ấy ạ, đi dẹp trật tự đấy ạ. Thì con ông chú ấy đi một bên đường, con cũng đi một bên đường. Vậy là chú ấy thấy như ở đằng trước mặt chú ấy là những cái người buôn bán, thì chú là muốn đi là bắt những người buôn bán đấy, thì chú ghẹo một phát là xe của con đứng chậm lại ạ, có cách chừng 20 phân là xe con đứng chậm lại. Khi chú ấy xuống thì chú ấy tay mặt mũi chú là tái mét, tại vì chú đi là đường sai cho nên mặt mũi chú ấy tái mét, thì con cũng không, con chỉ nhìn chú thôi, con cũng không có nói gì chú ấy. Vậy là con thắng được xe, là con cũng cảm tạ Chúa vì Chúa đã nâng đỡ con. Lần thứ 5 thì con
Hallelujah. Ôi con máy con không chết, thôi cha tròn đi tặng quà cho con đi xuống. Để sống dài quá. Rồi đây.
Đúng lần thứ 5 con đi xe thì...
Rồi được rồi, mình không chết mà có nói mãi cũng không chết đâu. Đây là cho tặng cho con đĩa năm những chứng nhân lòng thương xót Chúa nha, 2 đĩa và bộ sách những lá thư không gửi lòng thương xót, để con về con đọc và con thấy được là biết bao nhiêu những người được ơn của Chúa, họ tin tưởng vào Chúa như thế nào, 5 lần vẫn không chết. Hallelujah. Rồi cảm ơn con. Rồi ai là những con chiên mà đi lạc và quay trở về với Chúa? Con chiên nào bao nhiêu năm con à? Con chiên lạc. Rồi mời con. Chúa bảo là đến với ta ai vất vả và gánh nặng. Vất vả không phải chỉ là vất vả về thân xác, gánh nặng không phải chỉ là gánh nặng thân xác, mà gánh nặng tội lỗi nữa. Con bao nhiêu năm con bỏ Chúa?
Dạ thưa cha, con bỏ đạo 35 năm.
Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay con 56 tuổi. Con tên Trần Quang Tiên, Thánh Phêrô.
Thánh Phêrô bỏ Chúa 35 năm. Rồi Thánh Phêrô, tại sao Thánh Phêrô bỏ Chúa?
Dạ con giải phóng vô con có lập gia đình mà không có cưới hỏi là con đi làm lạc đạo vợ ông đạo đạo Phật. Và sau này gần 10 năm sau con đi nhà thờ, lúc đó là không có giải tội xin tội cho con được. Rồi con đi làm ở tỉnh này tỉnh kia, con ước ao cho con được xin tội để con được trước mình Thánh Chúa. Mà tới năm 2014 này cũng chưa được. Sau con về Bình Dương này gặp mấy cháu ở đây, nói con ráng cố gắng yên tội, rồi mới cho con mượn nghe cái máy cha Long giảng. Con mới xin hoài, con biết như bao nhiêu nhà thờ xin cũng được. Sau con về nhà thờ ở Đa Minh, Con cầu nguyện và cha giải tội được cho con. Không còn gì bằng khi được chữa tội là cảm thấy con sống còn hơn là cho tiền cho bà con nữa. Vì con mới làm chứng cho Chúa là đã cứu giúp con làm đường lạc lối. Lúc khi con lạc đạo là con không sợ gì hết. Con nhiều lần con giết người mà nhờ cái cô bé đấy can ngăn con.
Kể chuyện sao con tính giết người mà nhờ cô bé nào can ngăn để con không giết?
Dạ, cô bé cũng ở Bình Dương đây cho con can ngăn nói hãy có lòng gì ha. Lúc đó con đang chán hẳn không có đi chuyên đội được đó. Thì gây lộn với nhau thì con nói nó nói là ông già rồi cỡ ông là tôi đánh ghét nó chửi vợ con tức quá mày thanh niên mày mày tưởng đâu ra không dám hả. Con nói tiếng trước tiếng sau con lấy dao con đâm nó liền. Mà hên là có người can kịp là chúng chỉ vô ngực nó
thôi. Chúng vô ngực mà không vô tim.
Dạ. Đấy thì đứa cháu đến phiền này hãy thương xót bỏ đi thầy khi nghe là Chúa đã đi xin tội lại là bớt nóng nảy lại. Là bắt đầu con mới đi nhà thờ xưng tội lại là về nhà thờ Đông Minh xưng tội mà cha giải tội riêng cho con giải tội riêng cho con.
Rồi anh đã được nghe cái mấy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa như thế này đúng không?
Dạ.
Ai cho anh nghe?
Dạ cô bé Nhâm.
Rồi sao?
Dạ cho thấy con lạc đạo gì không đi nhà thờ đi chùa không à?
Con đi chùa?
Đi chùa thường xuyên luôn.
Này thực lại ba mươi mấy năm, 35 năm bỏ Chúa, không những bỏ Chúa mà còn đi chùa nữa. Rồi sao nữa con?
Tại vì con nghĩ là con đi xin lỗi mà không được, đi nhà thờ mà không rước lễ được thì mất thần linh hồn. Thì con mới chán nản, con mới đi vô chùa để là coi quỳ lại đắp nhang thì mình đỡ bớt cái đau sốt trong lòng. Thì nhờ cái cô bé cho con mượn cái máy nghe. Thì con đi với, về dưới bên Cả Tư Gầu Mây gặp cái người đó cho con nghe, con mở máy nghe.
Rồi.
Lại gõ cửa mượn con cái máy nghe. Con nói cái này là con mượn của người ta. Hư con không có tiền đền. Thì một ngày nào con mua máy thì con sẽ cho mượn.
Rồi khi sau khi con nghe thì con thấy sao?
Khi con nghe được cha giảng bắt đầu là đêm hôm qua cô bé Nhâm này con đang làm gọi chú ơi chú có đi Cha Long không? À, con nói đi mà không có một đồng nào luôn cha. Thì cha chưa đánh lương mà chú cứ lên đây con dẫn chú đi. Rồi lên
ai?
Là cô bé Nhâm này nè.
Vẫn cái cô bé Nhâm đó.
À. Thì bao xe cho con đi luôn. Mà đêm mà hôm này gọi con hồi tối này là 8 giờ tối mà tới 3 giờ đêm con thức dậy ngủ hoài ngủ không được. Rồi con mới lên đây con mới cảm ơn Chúa là đã ban cho con được cái lòng tin trở lại. Không còn như xưa còn hung hăng này kia, ngoan đạo trở lại. Và con được rước mình đến Chúa.
Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta nhớ Chúa nói rằng ta đã bỏ 99 con, trái tim của Chúa thổn thức vì một con chiên đi lạc. Bỏ 99 con đó để đi tìm được con chiên. Và Chúa nói rằng cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người quay trở về hơn là 99 người không cần quay trở về. Cả triều thần thiên quốc vui mừng. Sau 35 năm anh đã bỏ Chúa mà đi chùa, Chúa vẫn không bỏ anh. Chúa tìm mọi cách Chúa cứu. Và Chúa cứu qua người khác, qua cô bé nào đó tên là Nhâm cho anh mượn cái máy, qua cô bé nào đó tên là Nhâm can ngăn anh khi mà anh lấy dao anh tính đâm thẳng vào trái tim của người thù của anh, và không đâm vào trái tim mà chỉ trúng cái ngực mà thôi. Qua một cô bé mà anh muốn đến với lòng thương xót Chúa mà anh không có tiền xe thì cô bé ấy đã cho anh đi hoàn toàn miễn phí. Qua tấm lòng khao khát đón rước Chúa của anh mà anh nói rằng con đi nhà thờ mà con không được xưng tội, không được rước lễ, con thấy đau khổ, con thấy thèm khát cho nên không được như vậy, cho nên con bỏ và đi chùa. Tấm lòng khao khát rước Chúa vào lòng của anh. Nhiều người chúng ta ngày hôm nay được rước Chúa hàng ngày, mình có còn khao khát nữa hay không? Có còn cái thổn thức nữa hay không? Nhiều người anh chị em ở ngay giáo điểm tin mừng này có còn cái khao khát, cái thao thức của người anh em mà biết rằng ngày mai mình được đi giáo điểm tin mừng, mình không ngủ được nữa hay không? Mình trồn vồn, mình mong mỏi. Giống như ngày xưa tôi còn bé mà mỗi lần sắp được đi chơi, đi Vũng Tàu là cả đêm không ngủ mà thức dậy rất là sớm, 3 giờ sáng đã dậy, mặc dù 7 giờ xe mới chạy, đúng không?
Dạ. À, con ở Gò Mây mới nhờ đứa cháu chở về Bình Dương này, thì cô bé Nhâm nói chú cứ đi, con lo tiền xe cho chú đi.
À, thưa anh chị em, có khi chúng ta quen quá, ta hóa nhảm, ta không còn cảm nhận được trái tim thương xót của Chúa nữa. Khi mình đã nằm trong lòng thương xót của Chúa rồi, mình quên luôn. Khi mình được ở trong giáo điểm tin mừng này, mình là tu sĩ, mình là giáo dân, được ở gần ngay giáo điểm, ở ngay trong giáo điểm này, có khi mình nhạt nhòa rồi, mình lờn rồi, mình gần chùa gọi bụt bằng anh rồi, không còn thấy cần phải quay trở về nữa. Mình là 99 con không cần quay trở về, vì nghĩ rằng ta là đạo đức rồi, vì nghĩ rằng ta là ngon lành rồi, vì nghĩ rằng ta là tốt rồi, cho nên chẳng có còn khao khát mong mỏi chạy đến với lòng thương xót Chúa nữa. Một người thanh niên mà 52 tuổi đời, 35 năm bỏ Chúa, mà còn cái khao khát đó, cái chồn vồn đó, cái mong mỏi đó, cái mà gớm sao mà nhớ thế, gớm sao mà nhớ thế, không đến được với lòng thương xót Chúa, gớm sao mà nhớ thế, không được rước lòng thánh mình thánh Chúa, gớm sao mà nhớ thế, không được đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa tại đây, gớm sao mà nhớ thế. Có còn cái đó hay không? Có còn cái gớm sao mà nhớ thế hay không? Hay là ta thấy quen rồi, nhàm rồi, lờn thuốc rồi, không còn hy vọng gì đâu. Những cái con chiên mà cảm thấy không cần đến lòng thương xót Chúa nữa. Tặng cho anh cái máy, và tặng cho anh cái máy nữa, để anh cho cái người mà ở dưới Gò Mây nói rằng là muốn nghe mà anh không có máy, đúng không? Anh phải gửi tặng dùm cho tôi, cho người anh em đó nha. Rồi tôi tặng, nhà anh có máy để nghe quay DVD không? Nha, DVD Những Chứng Nhân Lòng Chúa Thương Xót. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, và đây là sâu chuỗi lòng Chúa thương xót. Và đây là tập sách lòng Chúa thương xót. Và đây là ảnh lòng Chúa thương xót. Hết chưa? Hết chưa?
Dạ hết, đủ rồi cha.
Đủ rồi. Hallelujah. Rồi mời con. Còn con chiên nào hoang đàng nữa không ạ? Con chiên nào hoang đàng ạ? Hoang đàng. Anh ạ, rồi mời anh. Những con chiên hoang đàng hôm nay lên đây chia sẻ làm chứng cho Chúa. Vì Chúa nói rằng lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho những người tội lỗi được quay trở về. Sao? Con chiên này
thưa cha, con là không phải là con là con chiên hoang đàng mà con là tân tòng trở lại với Chúa.
Con là con chiên tân tòng trở lại với Chúa. Con cho biết là con được trở lại với Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Giuse Mai Văn Tuấn, hiện tại con ở mãi giáo xứ Bạch Câu, giáo phận Thanh Hóa. Con cho con vào đây để xin nhờ ơn.
Rồi con được ơn Chúa quay trở về với Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
À thì vì từ năm cấp 2 thì thưa cha là con có đến ở nhà con nghèo lắm, thì con có đến được ở với lại hai bà. Rồi
một mình mà con ở với hai bà.
Hai bà già ấy ạ. Dạ.
Rồi.
À, con đến đấy để con đang còn nhỏ lắm, con đi chăn bò chăn trâu cho họ. Rồi con thỉnh thoảng con có được đi nhà thờ, rồi nghe các cha giảng.
Lúc đó con đã có đạo chưa?
Dạ thưa cha chưa ạ. Con chưa có đạo. Đến rồi con lớn dần lên, rồi con cũng ở một cái thôn nhỏ, rồi cũng có một cái nhà thờ nhỏ, rồi nghe các cha giảng. Rồi dần dần con lớn lên, đến năm 2003 thì con được ơn nhất là mẹ của con trước đấy chuẩn bị con cưới vợ ấy. Và một cha mà cha là chỉ được có 33 năm thôi là ba.
Tức là con quen một người công giáo.
Dạ vâng ạ.
Rồi con lấy người công giáo ấy làm vợ.
Dạ vâng ạ.
Rồi con theo đạo.
Dạ
có. Rồi người vợ ấy có đây không?
Dạ thưa cha có ạ.
Mời người đó lên đây.
Dạ.
Nói.
Vâng. Con xin phép cha lại cho con gọi được. Em ơi lên đây.
Gọi em mà còn phải xin phép cha nữa. Gọi vợ bỗng phải còn phải xin phép cha nữa thì còn gì nữa. Vị Chúa tôi cái gì đây mà lắm với
cha con
hả đây
làm ơn Chúa rồi.
Sao
dạ thưa cha và cậu đoàn này cơ hiện tại vợ chồng con được nhiều ơn Chúa lắm. Mấy? Được năm cô cùng Chúa.
Đứa nào là thứ nhất?
Dạ thưa cha, hiện tại con gái đầu của con năm nay là cháu được 14 tuổi.
Đứa thứ hai?
Dạ cháu thứ hai 12 tuổi ạ.
Đứa thứ ba?
Cháu thứ ba năm nay 16 tuổi ạ.
6 tuổi?
Dạ.
Đứa thứ ba 6 tuổi, đứa thứ 4?
Dạ, đứa thứ tư đây ạ. Là thứ ba, cha là ba.
Hả?
Ba tuổi sẽ 4 tuổi, 4 tuổi ạ.
Đứa thứ 4, mẹ nhiều quá. Đứa thứ ba, con là thứ ba mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Thưa
cha 6 tuổi.
Đứa thứ 3 6 tuổi, đứa thứ 4 mấy tuổi?
Thưa cha con 4 tuổi.
Mấy?
Thưa cha con 4
tuổi. 4 tuổi.
Rồi đứa thứ 4 4 tuổi, đứa thứ 5 mấy tuổi?
Cháu con 19 tháng ạ.
Đứa 14, đứa 12, đứa 6, đứa 4 và đứa 1. 1 tuổi mấy? Rồi, con kể tiếp được 5 cô công chúa. Này con trai con gái?
Thưa cha là gái.
Hả?
5 cô công chúa.
Không có thằng này nữa mà.
Dạ. Thưa cha là 5 gái cả.
Được con trai con gái. Rồi kể tiếp, Chúa ban số cho con ơn gì, lấy vợ công giáo được con quay trở về được 5 đứa con rồi sao nữa?
Thì con cũng xin làm chứng cho Chúa như thế này. Thưa cha là năm 2011 con có sinh cháu thứ ba đây. Thì cháu được có 6 tháng để cháu phát hiện được ra là bị bệnh là hở giò rắc móng ạ, bệnh hở giò rắc móng ạ, là tức là nó hở một tuyến nước bọt ấy cha, là nó cứ phồng ra khi con gái của con nó nuốt nước bọt vào nó cứ phồng ra ở đây này, rồi thì con đi mổ nhưng mà mổ lần đầu thì không được, thế là lần thứ hai thì con có đang ở trong biên hòa Đồng Nai, thì vợ con có gọi điện vào, thế là mẹ con bố con cũng gọi điện vào, thế là nói thì giờ con nó lại phát lại. Con mổ lần đầu rồi nhưng mà không lại không được, nó lại phát lại, xong bắt đầu là nó cùng một lủng cái lỗ đó ra, nó lại phồng nó ra, bắt đầu là nó mưng mổ lên rồi nó vỡ. Rồi hôm đó con cũng uống một tí rượu rồi thì con từ chỗ làm con chạy khoảng gần một cây số
thì
có chiều con đi lễ, mà chiều đi lễ thì cha có giảng, cũng giảng trái tin Chúa đó, thì con thế là con tối đến 8 giờ thì con uống một tí rượu rồi con cũng chạy lên trên nhà thờ đó mà không còn ai, còn mình con chạy đến bên tượng Chúa Giêsu này có cái dòng chữ là con hãy xin thì con sẽ được, và tượng Đức Mẹ thì con có khóc con xin. Thế là ngày mai con về thì khi con về đến Thanh Hóa thì con của con cũng bắt đầu lên bàn mổ. Và lần thứ hai thì con xin xin Chúa, xin Đức Mẹ, thì con gái của con mổ năm 2013 đến giờ đã khỏi hoàn toàn.
Hallelujah. Rồi còn con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, là con thứ năm nhà con đây ạ. Là hồi tháng 10 năm ngoái cháu không đứng không đi được mà mắt thì cứ lõm xuống, đầu thì to lên. Thế là con đi khám thì bác sĩ ở Thanh Hóa nói là cháu bị bệnh não ung thủy. Thế là cho con đi Hà Nội. Khi đi Hà Nội thì các bác sĩ nói là nếu mà mổ thì chỉ được 50-50. Thế chúng con cũng chẳng biết là làm thế nào, con về con đi xin khấn rồi con xin lễ. Thế con nói với chồng con là giờ mà bác sĩ nói cái 50-50 thì không biết là vợ chồng sống làm sao. Vâng, thế là con với có một em gái lấy chồng ở cách đấy là 15 cây số. Em có nói là em có số điện thoại của cha, chị cứ nhắn tin chị xin đi, rồi là cha nếu mà cha nhận lời thì sẽ được, mà cha không nhận lời thì không được đâu. Thế con nhắn tin thì 2 ngày sau con thấy tin nhắn của cha, cha nhận lời và cha an ủi con. Vâng, thế là hồi tháng 3 vừa rồi đây, vợ chồng con có đưa cháu đi thì bác sĩ nói là cháu bây giờ là dần dần bình phục rồi, bây giờ là chỉ có tắc nghẽn hai bên thiền kinh đây ạ. Vâng, là con của con là đi được rồi. Vâng, và cháu biết kêu mẹ, kêu bố và kêu ông bà, kêu ông. Con xin cảm ơn Chúa và con cảm ơn cha.
Hallelujah. Hallelujah. Trước mặt chúng ta là một gia đình hạnh phúc, còn hai bé chắc là đang ở quê hả?
Dạ vâng ạ.
Đang ở quê, một gia đình, hôm nay con mấy tuổi?
Dạ thưa cha, năm nay con 38 tuổi.
38 tuổi, lập gia đình bao nhiêu, lập gia đình năm bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con lập gia đình năm 23 tuổi ạ.
23 tuổi đến năm 38 tuổi được 5 đứa. Và anh đã được ơn là quay trở về là một người con của Chúa, không phải là con lấy được vợ con thôi nhà thờ, đúng không?
Không, thưa cha, là trước đây con quyết tâm con lấy vợ và con trở lại đạo, bởi vì con là cháu đức tôn, con trưởng trong một gia đình dòng tộc họ Ma cũng lớn. Nhưng mà các chú thì các chú của con á, chú ruột con tuyên bố con thì là nếu mà con thấu giáo lấy vợ con hiện tại bây giờ thì coi như là không còn chú cháu anh em gì nữa. Thế con cũng nói trước gia đình, bởi vì con là con trưởng thì con nói trước rồi. Thì ông bà con, ông bà nội thì là rất thương vợ chồng con, vì là hai gia đình đều nghèo cả. Nhưng mà con cũng nói thẳng luôn, con thì con thương vợ con muốn trở lại Công giáo. Còn thì ai các chú thì con không bao giờ bỏ các chú. Còn các chú bỏ con hay không đấy thì tùy các chú thôi. Thì sau này các chú là lại rất thương con. Bây giờ hiện tại thì cả gia đình nhà ai cũng rất thương vợ chồng con.
Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy một cái thử thách rất lớn nhé. Nếu mà theo vợ và theo đạo của vợ thì mất hết gia đình của bên chồng, thưa anh chị em, và chú cháu anh em không nhìn mặt nhau nữa, vì anh là cháu đích tôn, phải không? Cho nên là căng lắm, thưa anh chị em. Nhiều người đã không vượt qua được cái thử thách này và chấp nhận rằng là giữ đúng cái tôn giáo của mình, đạo anh ở đấy theo, chứ không có theo đạo của vợ. Nhưng anh ấy theo đạo không phải vì vợ, không phải là cho vợ, nhưng mà có niềm tin của anh đã được ươm ngay từ lúc còn bé, lúc mà anh đi ở với hai bà. Hai bà già. Cô đấy nghe mà chết tôi rồi. Hai bà già. Và cái niềm tin ấy đã được ươm vào những lần anh đi lễ nghe cha giảng. Lớn lên anh ấy vẫn giữ được cái niềm tin ấy, và khi gặp một người vợ Công giáo, anh quyết tâm quay trở về với Chúa. Một đứa con, thưa anh chị em, chưa nhận biết Chúa, và khi đã nhận biết Chúa rồi nó còn mạnh hơn những người Công giáo đạo gốc nữa. Những người Công giáo đạo gốc gặp trở ngại, là sợ, là bỏ. Còn người anh em này, cho dù mất gia đình nhưng mà không chấp nhận mất Chúa. Cho dù người ta có bỏ mình nhưng mình vẫn không bỏ người ta và vẫn không bỏ Chúa. Cái câu của anh hay là chỗ đó. Con vẫn theo Chúa và con vẫn không bỏ gia đình dù gia đình có bỏ con. Thấy hay không? Và cho tới bây giờ lời của anh đã minh chứng được rằng là anh đã sống đạo như thế, và gia đình bây giờ quý mến không những là anh và quý mến cả vợ, hai vợ chồng được gia đình bên nội rất là trân trọng quý mến dù là khác tôn giáo. Hallelujah. Rồi, năm người kiếm đúng năm món quà để tặng cho năm cô công chúa. Đây, cô công chúa lớn nhất, cô công chúa lớn nhất cho ra bộ sách. Cho cô công chúa lớn nhất bộ sách để cô ấy đọc. Công chúa lớn nhất là bao nhiêu tuổi?
Dạ 15, cháu 15 tuổi dạ.
Là 15 tuổi để cho tặng cho cô công chúa lớn nhất một bộ sách Những lá thư không gửi nha. Đây là cô công chúa thứ nhất. Cô công chúa thứ hai 12 tuổi, tặng cho DVD Những lá thư không gửi. Còn cô công chúa thứ ba, đây cha tặng cho cô công chúa thứ ba chuỗi con đeo vào.
Xin cha.
Rồi. Cha đẹp.
Cha xin cha.
Anh xin cha. Rồi cô công chúa thứ bốn, đây cho tặng cho con ảnh lòng chúa thương xót.
Con xin cha.
Con xin cha.
Ơi ngoan quá. Còn cô công chúa cuối cùng còn gì nữa ta? Đây tỏ nhất. Đây cô công chúa bị úng thủy. Thưa anh chị em, chứng bệnh úng thủy là thứ mà thường là khó. Tao thấy anh em mà cái đầu nó càng ngày nó càng to lên á. Có cái anh thanh niên ở đây nè, ngày nào anh cũng bế đứa con của anh lên đưa tôi đặt tay, cái đầu nó to, to lắm. Và mắt nó nhìn rất là dại, đúng không? Dạ. Mà chúng ta nhìn thấy bé này biệt, mà nó không có đi được đâu. Những bé úng thủy, mấy người lên nằm, nó nằm bị liệt như vậy, không biết gì. Bây giờ nó đã bỏ xuống, chạy coi, đi được không?
Dạ, dạ.
Chạy xuống, rồi chạy xuống vậy. Chạy xuống đi à, đó đó, đi lại ngon lành, gọi ba gọi má được. Chúng ta tạ ơn Chúa cho đại gia đình lòng thương xót Chúa. Đây đây con bé úng thủy, úng thủy, úng thủy đây đây, đây. Úng thủy à, đây úng thủy. Chúng ta tạ ơn Chúa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thôi, bắt tôi bế mãi. Rồi xin Chúa chúc lành cho đại gia đình chúng con nha. À, thưa anh chị em, đấy, có thấy trái tim của Chúa, trái tim của Chúa thổn thức trước từng những đau khổ, từng những vất vả của con người. Trong mỗi gia đình đều có những khó khăn, đều những có những thử thách. Còn con chiên nào mà đi lạc bao nhiêu năm muốn quay trở về, bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? Đạo Phật à? Rồi đến đây. Để con chiên này, ai ai đạo Phật? Bạn này đạo gì? Con đạo gì?
Con đạo Phật ạ.
Rồi. Rồi.
À, con ở Vùng Tàu, con đạo Phật, con 67 tuổi. Con biết được lòng thương xót Chúa là trước Tết 10 ngày. Và tới nay là con đi được 7 lần tới đây. Con rất là vui và rất là mừng. Vì gia đình nhà con được nhiều ơn của Chúa lắm. Cái thứ nhất là con trai út của con đang chuẩn bị được làm con trai của Chúa. Vì nó là lấy vợ bên đảo Chúa, đang đi học giáo lý và học những điều cần thiết để làm con của Chúa. Và cái thứ hai là bản thân con vui mừng và cũng ơn lớn là vì con được đến giáo điểm tin mừng và được đến giáo điểm, đến được lòng thương xót Chúa. Vì vậy con đến thì lần thứ hai, thứ ba, thứ nhất thì Chúa cũng thử thách con nhiều lắm. Nhưng sau lần thứ tư đến nay thì con đã, Chúa đã biến đổi cuộc đời con và Chúa đã ban sức mạnh cho con. Thực lòng thì Chúa chưa chữa lành bệnh cho con. Vì con mỗi lần cầu nguyện là con xin Chúa là con có tiền ăn, con có tiền hai thằng con trai mua thuốc rồi, nên xin Chúa là chữa lành cho những anh em khác khó khổ hơn con, thiếu thốn hơn con và nguy hiểm hơn con. Còn khi nào Chúa thấy cần thiết thì xin Chúa hãy thương xót con, cứu cho con sau. Mà con biến đổi nhiều lắm Chúa cha. Cộng đoàn à, trước đây năm ngoái khi con chưa đến lòng thương xót Chúa thì thằng út của con nó yêu gái bên Chúa, thì con cũng chỉ nói là thôi đến ngày chúng mày quyết định cưới thì hai đứa làm phép chuẩn thôi. Nhưng mà khi con đến lòng thương xót Chúa về thì con vui mà con tự tin mà con cứ hồi nó thôi. Mà con đi học giáo lý đi, rồi học những điều cần thiết đi để con được làm con của Chúa, xong rồi con cưới cho nó đúng đúng thủ tục, đúng lễ nghi cho nó vui vẻ. Và cái biến đổi của con là từ xưa tới nay gần hết đời rồi mà con không biết đọc kinh cầu nguyện Phật hoặc Chúa gì cả. Nhưng bây giờ con đến giáo điểm tin mừng, đến lòng thương xót Chúa thì mỗi ngày về con đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót 2 lần. À, 3 giờ chiều và 10 giờ đêm. Rồi ngày nào con cũng nghe máy. cái bạn bè anh em của con đi rao truyền lòng thương xót Chúa, thì cũng gặp khó khăn lắm, tụi nó chăm chọc con, rồi cũng là có những cái sự xúc phạm đến con, đến Chúa. Nhưng mà vì con nghe cha giảng về lòng thương xót Chúa, nói là mình kìm hãm cái sự này nọ của mình nên con không nói. Nhưng mà rồi tụi nó bảo bây giờ bà Lý có hái đào luôn rồi, vừa Chúa vừa Phật. Thế con bảo đúng rồi, bây giờ tao sẽ đi cả hái đào. Nhưng mà thời gian gần đây, nếu mà con trai tao học xong nó đi rửa tội, thì tao cũng bảo con dâu tương lai của tao sẽ đưa tao đi rửa tội luôn, tao sẽ theo Chúa luôn. Đó, như vậy nên là, và con nhiều tin lắm, nhiều mừng lắm. Thằng con trai của con nó chưa cưới vợ bên Chúa, nhưng mà nó siêng đi lễ lắm, và nó cũng biết được đọc kinh của Chúa, con cũng mừng lắm. Về thằng lớn thì nó lấy vợ Phật, nhưng mà con đi được tới đấy nó cũng mừng lắm. Nó bảo mẹ cứ đi, cần những cái gì thì con sẽ phụ giúp cho mẹ, mẹ cứ đi cho vui cho khỏe. Chúa cũng tốt, Phật tốt, nhưng mà mẹ yêu quý Chúa, mẹ tín ngưỡng Chúa thì mẹ cứ đi. Nên con cũng thờ một thời gian gần đây con sẽ theo Chúa luôn. Xin
con đến giáo điểm tin, con biết đến lòng thương xót Chúa cách đây bao lâu?
Con biết trước Tết được 10 ngày là do đứa con dấu tương lai nó đưa máy cho con nghe, rồi nó mở điện thoại trực tiếp cho con xem. Và con cũng đã được xem phim Cuộc Đời của Chúa Giê-xu. Con thấy xúc động và cũng thấy lòng nao nao, vì hồi nào đến giờ thì con không hiểu biết về Chúa. Nhưng khi con đến đây con hiểu biết được thì con thấy quý mến, thấy cũng rất muốn theo Chúa. Vì Phật thì...
Rồi con...
Con nghe cả.
Con đến giáo điểm này được bao nhiêu lần?
Con đến lần này lần thứ 7.
Từ hôm Tết đi giờ.
Dạ.
Từ Tết đi giờ đến đây lần thứ 7. Rồi con đây cho tặng cho con, đây là những món quà của lòng Chúa thương xót. Đây là DVD, những chứng nhân nha. Con về con coi. Và đây con tặng cho con trai của con bộ sách Những Lá Thư Không Gửi nha. Rồi con tặng cho con dâu tương lai của con, bảo tao có chuỗi lòng thương xót Chúa, tao tặng cho mày. Tao không có đạo mà tao tặng cho mày có đạo. Rồi tặng cho thằng con lớn nhất của con, mà nó bảo mẹ cứ đi đi, mẹ theo Chúa thì mẹ cứ theo nha. Tặng cho đây là để cho nó biết rằng đây là Chúa của tao đây nha. Rồi
bây giờ con chỉ xin nói cuối cùng là con vẫn cứ tin thác vào Chúa. Chúa chưa lành bệnh con, nhưng chắc chắn một ngày Chúa sẽ sửa bệnh của con. Và xin mời anh chị em hãy tin tưởng và phó thác vào Chúa, và cứ đừng có bỏ Chúa để Chúa phải chờ đợi trông mong. Còn bản thân con thì con cũng từ nay con sống được ngày nào con sống trong lòng thương xót Chúa, rời xa Chúa. Xin hết.
Hallelujah. 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 Thực sự chị làm tôi thấy rất là xúc động. Một chứng nhân tuyệt vời mà Chúa gửi đến, một người đạo Phật, một người không có đạo, mà nói những cái câu xin lỗi những người có đạo cũng chưa chắc dám nói được như vậy, là con tín thác vào Chúa, con không bao giờ bỏ Chúa. Và lời cầu nguyện đó là gì? Lời cầu nguyện rằng lạy Chúa con bệnh đấy. Con đến đây tới 7 lần để con cầu khấn Chúa, nhưng gia đình con vẫn còn có điều kiện để chạy thầy, chạy thuốc. Con vẫn xin Chúa chữa lành bệnh cho con, nhưng xin Chúa chữa trước cho những người nghèo, bệnh tật, không có tiền mua thuốc, không có tiền đi bệnh viện. Chúa chữa trước cho họ đi, rồi khi nào rảnh rảnh Chúa chữa cho con sau cũng được. Khi nào mà Chúa nghỉ ngơi bồi dưỡng thì Chúa chữa cho con cũng được. Anh chị em, tôi hỏi thật, đến đây những người công giáo có ai dám cầu nguyện như vậy không? Ai đến đây cũng mong mong mỏi mỏi, cha ơi cầu cho con, chơi cầu cho con, chơi khấn cho con lẹ lẹ để con phải đi về. Tôi nói ở lại chiều chầu chứ, ở lại chiều cầu nguyện thanh lễ chứ. Có những tu sĩ mà đến cũng chỉ mong mong mỏi mỏi rồi đi về thôi, đến khấn xong rồi đi về, mà không có được tấm lòng như người ngoại đạo đình. Chú nói ta chưa từng thấy người nào mà trong đạo có lòng tin như người phụ nữ ngoại đạo này. Đúng thật, ngày hôm nay tôi chứng được điều đó. Chứng thực được một cái điều mà người ấy đến rằng: con đến giáo điểm này con thấy vui, đến giáo điểm này con thấy bình an. Mà những anh chị em ở đây lại không cảm nhận được điều đó, lại coi việc mình phục vụ ở đây là một cái gánh nặng, lại coi việc mình phục vụ ở đây là cái bổn phận mà nặng nề, mà không cảm thấy rằng đó là cái phúc được ở đây, được làm việc, được phục vụ ở đây. Thưa anh chị em, phải cảm nhận như cái người phụ nữ ngoại đạo này không đến để xin cái gì, mà lạy Chúa xin cho những người bệnh hơn con, nghèo hơn con, Chúa chữa trước cho họ đi. Còn mình thì cứ đến là phải đòi cho bằng được, phải đòi cho bằng được, phải nhanh, phải lẹ chay, cho con trước, cho con trước, cho con trước, rồi con phải đi về, con phải đi về, con trước, con phải đi về, con phải làm ăn, làm ăn, làm ăn, làm ăn. Chỉ dành cho Chúa một cái tí xíu thời giờ đến đây thôi. Còn người chị em đấy, này tôi hỏi thật, những người công giáo, hỏi cả những tu sĩ, có ai lần chuỗi lòng thương xót Chúa một ngày hai lần, 3 giờ chiều và 10 giờ đêm không? Thấy không? Đấy, mà chưa chắc gì đó có thuộc kinh chuỗi lòng thương xót Chúa mà tự lần chuỗi được hay không? Có hay không? Thường chị em, có những người đọc chung thì được, đọc riêng thì chả biết mà cũng chả đọc. Ngay cả linh mục tu sĩ chúng tôi đôi khi cũng cảm thấy xấu hổ trước lòng tin của một người ngoại đạo. Lễ Thánh Tâm là lễ mà xin ơn thánh hóa các linh mục. Xin anh chị em thương chúng tôi, thương bản thân tôi, cầu nguyện cho tôi có được lòng tin như người phụ nữ ngoại đạo này, có được cái lòng đạo đức sốt sáng mà ngày lần hai chuỗi lòng thương xót Chúa như người phụ nữ ngoại đạo này, có được lòng quảng đại bác ái khi cầu nguyện là cầu nguyện nhường ơn cho người khác như người phụ nữ ngoại đạo này, có được tấm lòng xót thương người khác, nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình, và có được lòng trung thành, nói được như người phụ nữ ngoại đạo: con sẽ theo Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Mấy chị em cùng cầm lấy trái tim trong tay và cùng nhau hát lên lời ca: trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Chúa nói hãy đến với ta, ai vất vả và gánh nặng ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Xin để chị em cùng hát và làm theo thật nhịp nhàng với tất cả tâm tình của mình. mời anh chị em đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.